Kính bạch thầy, dạ con không có câu gì để hỏi với thầy, mà con muốn chia sẻ với các bạn đạo của con. Khi 1985, thầy có cho tôi một bài thơ. Ở trong đó có cái câu: thầy không ở chốn cao từng, nơi con thầy ngự trong phần thanh cao. Trong bao nhiêu năm tôi không hiểu cái câu đó nữa nhiều. Đến chừng tôi gặp nhiều cái tai nạn ở trong cái chuyện đời tôi, cái sự bất mát. Đến một bữa tôi chịu không nổi nữa. Tôi kêu, thầy ơi! Thế rồi, tôi nghe rõ trong tôi có cái sự hiện diện của thầy. Thầy nói, con đừng lo, đó là bài học và cái bài số con phải giải đáp. Con nhớ lại những cái lời gì mà thầy đã giảng dạy các con, thì con dùng vào đó, đặng con làm cái bài giải đáp cho con nó đúng số. Chẳng hạn như, khi con gặp sóng gió, bão bùng, con nhớ thầy có nói gì không? Dạ, con nhớ thầy, đừng buông tay ngồi đó mà khóc. Phải đóng chiếc bè cho thật to thật lớn, đặng vượt mà khỏi có bị sóng gió hại mình cho được an toàn. Mỗi lần tôi có một cái chuyện gì thắc mắc đau khổ, tôi vẫn kêu thầy ở. Và thầy luôn luôn có mặt với tôi. Chừng đó tôi mới hiểu, trong con thầy ngự trong phần thanh cao. Đó là gì? Là minh triết của ông thầy của tôi là ông Lưu Sĩ Hằng. Bắt đầu từ đó tới bây giờ tôi biết rằng tôi không bao giờ cô đơn. Lúc nào tôi cũng có Ngài ở bên cạnh tôi. Mà Ngài là gì? Ngài là sự minh triết. Thì bất di và bất diệt. Thì từ đây tới bao giờ tôi cũng vẫn có Ngài. Ngài còn sống hay Ngài đã thác đi? Ngài ở xa hay Ngài ở gần? Lúc nào Ngài cũng vẫn ở trong tôi. Tôi có bao nhiêu để thưa với các bạn. Có một lần thầy có nói với tôi rằng, chỉ không cần tìm xa, chỉ cần lấy một cái chiếc lá để mà nhìn vào đó thì nó cũng là nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Nhìn vào đó mà tu thì chị cũng đạt. Bây giờ tôi mới hiểu, thầy đã cho mỗi chúng ta, mỗi một người một chiếc lá của cái cây công đức của thầy. Vậy chúng ta phải lấy chiếc lá ấy mà tu. Về mặt hình thức, nó là cái đạo bùa. Mà về mặt tâm linh, nó là vô cùng. Thì chỉ có bao nhiêu để thưa qua với các bạn. Và mong cầu các bạn mỗi khi mà gặp tai nạn như tôi, thì kêu tiếng thầy ơi, bởi vì đó, sự minh triết nó sẽ trả lời cho mình. Cảm ơn quý bạn.
Thế gian hiểu được, không biết lấy lời gì tả, kêu thầy cho nó ấm cúng. Chứ kỳ thật tôi không có thầy, tôi là một người bạn thân thiết của những người tu vô vi mà thôi. Vì chúng ta đồng đường lối, đồng hành, đồng tiến, thì đồng có một con đường thôi. Mà đường của chúng ta là đường điện năng hóa giải tâm tư, sáng suốt, hội nhập với đại bi lúc nào cũng ban chiếu cho chúng ta, tiến tới và không có thất lụi. Cho nên chúng ta có cuộc chung thiền, có đại hội chung thiền, chung sống hòa bình. Đó là khiêu dậy cái ý niệm đồng hành, bạn trong vũ trụ chung tiến. Chúng ta là con người không có giai cấp, người tu vô vi không có giai cấp. Người tu trước thanh nhẹ chỉ phục vụ người kế tiếp. Người kế tiếp mới là thầy chúng ta. Nó đòi hỏi đủ chuyện, nhưng mà nó không làm bao nhiêu. Nó làm cha người tu, đó là người, là thầy đó, đó là bậc thầy đó. Mà nhờ bậc thầy mình mới nhịn nhục đằng trí mình sáng, tâm mình minh, rồi lần lần mới ảnh hưởng họ. Cái người mới tu là thầy mình, là cha mình, là ông nội mình, chứ không phải tầm thường đâu. Tôi không dám khinh người mới tu, họ có quyền thạch hỏi bất cứ đề tài gì. Mình chỉ thành tâm phục vụ để tiến hóa, không nên dùng địa vị để cách biệt dân gian, đó là một đại tội. Tao sư phụ mày dám hỏi như vậy, mày dám hỗn như vậy, không phải đâu. Nó tới nó dạy mình học cái chuyện nhịn nhục của nó, thì mình mới được thăng hoa, nhờ nó mình mới tiến. Chứ nó đừng có đi ngược lại, ở thế gian hay đi ngược, làm sư phụ là đi ngược, đề đầu đệ tử là đi ngược, bình đẳng với đệ tử, để xây dựng có thể như nhau, nó mới bằng lòng học và bằng lòng tiến, tâm nó sẽ thích, trí nó sẽ minh.
Dạ, kính thưa thầy, hôm nay con xin có vài điều thắc mắc, con xin thầy minh giải cho con. Thì vừa qua cũng như là theo lời phát biểu cảm tưởng của bác vừa qua thì cũng trường hợp của con cũng nằm ở trong cái vòng đó. Là con thì thực hiện là ba phương pháp của thầy dạy đó từ lâu, nhưng mà nó không có làm như cứ lệch lạc và không có đúng đường. Cho đến sau cái giai đoạn mà con đã thanh lọc xuất ruột nhiều lần và con đã thực hiện được cái phương pháp pháp luân thường chuyển, thì con thấy dần dần con đã kết quả. Cụ thể là trong tháng qua, khi mà con mà ngồi ở cái luồng mà pháp luân thường chuyển, con có luồng điện nó đưa lên tới bộ đầu, nó rung cả bộ đầu và lưng con nó toát ra mồ hôi mà thường xuyên nó xảy ra nhiều ngày. Thì sau cái những lần như vậy, khi mà con nằm xuống con ngủ á, thì hình như xung quanh con có những cái bóng mờ nó bu quanh, nó chụp lấy con.
Còn trượt nhiều lắm. Con phải làm pháp luân thường chuyển thiệt nhiều. Với cái xác con, nó cũng ví như cái vũ trụ. Mà nguyên khí nó ít quá, thì nó hội tụ cái trượt ở bên trong. Chúng ta làm tự nhiên nhâm mạch, đốc mạch nó thông, thì cái trượt nó dài hơn. Cố gắng làm nhiều hơn. Chỉ cái đó là chuyện tất cả những cái bệnh u ơ của con. Trước kia những người tu thiền, thầy trước kia tu cũng vậy, chỉ cương quyết tu, toát mồ hôi ướt hết cả khăn lông cũng cứ làm tới. Bởi vì đi biết cái pháp này vô cùng, mình phải làm tới mình mới đạt được, không làm tới không đạt được. Mình thấy vì lý này lẽ nọ, người này nói ra người kia nói vô rồi mình ngưng không được, nó đóng lại, còn không phát triển, cái từ quan nó không phát sáng. Làm việc từ lỗ chân lông chứ không phải giỡn đâu. Tám dạng bốn ngàn pháp môn trong mình phải khai thông hết, không phải chuyện tầm thường. Thật là một kỳ công tu học, không phải chuyện giỡn. Con ra mồ hôi đó là phước rồi, làm nữa, làm cho nó ra nhiều. Cái trượt nó bám trong cái thần kinh của con nhiều lắm. Phải giải cho nó ra cho chị được, lúc đó con mới thấy con sống như tiên, không phải chuyện tầm thường.
Dạ thưa thầy, thầy nói rằng nguyên khí của con yếu kém như vậy là do cái sức khỏe của con, vì con có cần phải là do ảnh hưởng là về thức ăn của con hay là do con phải cần phải bồi dưỡng thêm gì thuốc men?
Vấn đề ăn uống cần ăn uống, nhưng mà con có thể làm được pháp luân thường chuyển thì nó sẽ khôi phục hết. Cố gắng làm nhiều đi, nó sẽ khôi phục hết.
Và cũng như theo lời của chị Yến vừa trình bày á, thì trong cái tâm trạng của con cũng vậy. Khi nào mà con mà thiền điều thì con cảm giác như là trong lòng con rất vui, nhưng mà thỉnh thoảng nó làm như có những cái thử thách đến với con, nó làm cho con sao lãng đi, thì con cái tâm trạng nó ruồn, nó đưa con đi xuống rất là thảm trạng.
Cái đó là chứng minh rõ ràng không? Khi mà con trì vị trí con tu thấy thanh nhẹ, khỏe vui. Mà lúc đó là cũng vì sao lãng một chút thôi, chút xíu thôi, để nó kéo con xuống trượt. Cái thứ nhất, xuống về cõi âm, ấp lên tự nhiên nó nghỉ dục, nguy hiểm chỗ đó. Thì nó phải thường trực, nắm được cái lên luôn, không có giỡn với nó. Bởi vì chúng sanh trong đó vạn linh đang chờ sự giúp đỡ của chính mình. Mình không siêng năng thì vạn linh loạn hết. Trong quốc gia mà thủ lãnh không đàng hoàng thì cả xứ buồn lắm, không có tiếng. Cơ thể của chúng ta là cái tiểu thiên địa rõ ràng. Không có trật tự là tự hại mình mà thôi. Cố gắng làm tới. không nên nghĩ chuyện gì nữa. Chuyện đời nghĩ qua cái bỏ, không có ôm. Và phải thực hành cái pháp. Cái pháp là cái đường chánh của chính mình phải làm. Làm liên tục nhé.
Dạ thưa thầy, mấy đêm qua thì con thiền tại đây thì không có việc gì xảy ra. Nhưng vừa đêm rồi thì có rất đông bạn đạo tụ tập về đây thiền chung. Thì con rất thấy lạ là con vừa vào thiền tôi hồ một cái, tự dưng cái trạng thái của con tối tăm mặt mày một cái, con ngã xuống con chịu không nổi. Con thấy như vậy con mới đi nằm chiếu minh, con cũng giống như trạng thái như vậy. Chứ con nghĩ đến giai đoạn là con lại kính. Thì sau mấy chục cái lại, thì con sẽ tiếp phục hồi dần dần trở lại, con mới thiền được. Thưa thầy, cho con biết đó là như thế nào?
Cái đó là cái tim con nó yếu rồi, cái máu con nó thấp. Con mới bị vấn đề đó. Khi con lại ý vô vi là cái tim con nó bom lại rồi. Thì con mình nó ấm lại, chứ không có gì. Con phải lấy xin chị về cho cái hơi á, chi á, con thiếu hơi. Thuốc chi uống hai viên là chuyện tốt, không có gì hết.
Còn tình trạng con thấy cái khí hậu trong nhà rất ấm, nhưng mà tại sao đôi lúc là tay chân con vẫn lạnh không?
Phải, thì trong mình con thiếu hơi. Thiếu hơi. Cái đó uống thuốc bổ hơi là nó khỏe liền.
Dạ thưa con, cảm ơn thầy.
Chúng nữa con hỏi chuyện về uống hai viên rồi tới tối nay con thiền tốt lắm, không có gì hết. Máu thấp quá mà.
Chúng con xin thành thật cảm ơn thầy đã ban lời giáo huấn và dạy dỗ cho chúng con trong những câu hỏi vừa rồi. Sau đây xin Đức Thầy ban vài lời để kết thúc cái buổi giảng sáng ngày hôm nay. Xin mời Đức Thầy.
Thành thật cảm ơn những câu hỏi vừa rồi đều trong tinh thần xây dựng và có nhiều người mong muốn được nghe. Nay tôi cũng đã tu nhiều năm, được một chút đỉnh phân giải những cái gì tôi đã đạt trong thanh tịnh và những cái gì động loạn tôi đã ném. Cho nên các bạn cũng có cơ hội đồng tu đồng thức với tôi. Đó là sự mong muốn tôi được trao đổi với các bạn. Nay chúng ta lại có đại hội thanh tịnh, tự học và tự thấy những điều sai của chính mình, bằng lòng sửa tiến, dấn thân tu tiến, thì chúng ta sẽ tiếp nối, ảnh hưởng cho những người kế tiếp ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo cảnh chất chất vô cùng thê thảm. Chúng con những người tu theo pháp lý vô vi phải hành thiền thế nào để không bị tác động mạnh mẽ của thiên cơ?
Vì chúng ta là giải, thiên cơ là kích. Giải được đâu có sợ kích. Giải được không sợ kích. Chúng ta đã có pháp, nắm cái pháp trong tay để chuẩn bị thiên cơ biến chuyển bất cứ lúc nào. Chúng ta giải được là chúng ta không sợ kích.
Kính thưa thầy giáo, theo con được biết, có rất nhiều nhà tiên tri nổi tiếng như là Nostradamus. Trong năm 1999 hay năm 2000, tiểu bang Cali sẽ bị chìm xuống biển. Xin thầy cho biết ý kiến của thầy về những tiên tri này.
Tôi làm những cái gì tôi thực hành thì tôi mới nói ra, tôi không thực hành mà tôi cũng đụng chạm tôi cũng nói ra. Không có thể tiên tri vô trách nhiệm được. Tôi là con người trên mặt đất, hiểu được điều gì nói điều đó. Cũng như trước kia tôi cũng có cái họp, cuộc họp ở bên Cali, ở trên Big Bear, nhà tiên tri bên Mỹ dễ quả đồ, Cali sẽ sụp chỗ nào, sụp ngay cái giường tôi ngủ. Có người Mỹ lên nói tôi, bà Mỹ nói, ông coi chừng đúng giờ đó nó sụp chỗ ông nên ngủ đi xuống đi. Tôi nói không được, bởi vì tôi cũng người đi lên, tôi phải đi xuống, tôi cũng sợ sập đất, tôi không sợ sập đất. Rồi tới lúc đó, thấy còn nguyên, bạn đạo vui, bình an, không có gì hết, thì chị Mai Thảo mới điện thoại hỏi ông, tại sao ông nói như vậy mà bây giờ không có xảy ra vụ gì hết. Thì ông nói tới cái giờ đó thấy luồng điện cực mạnh đi lên, thì ở trên không làm được cái gì hết. Cũng có cái cách trả lời, mà dễ quả đồ đàng hoàng như thật nghĩa. Chuyện đó chúng ta không vội tin.
Dạ thưa thầy, trong nhóm của con có một có anh Hạnh ở bên Đức. Anh khi mà bàn về thì anh có nói rằng là anh còn làm biếng lắm. Dù là phải nói thầy nói là tu bằng ý, bằng trí, mà bây giờ anh không có đủ ý chí như vậy, thưa thầy phải làm sao? Anh có hỏi tụi con mà nhóm con không thể nào giải quyết được câu hỏi đó, không thể nào đáp được. Thành tử xin thầy đáp cho con làm sao để có tu bằng ý, bằng trí.
Cũng cần xây dựng niềm tin bằng cách niệm Phật cho nó quen, rồi anh mới sử dụng được trí ý, tu trí được.
Trí tin tụng tâm nó mới định. Thì mình dạy công lo niệm Phật, nó hiểu được cái nguyên lý tại sao mình niệm Nam Mô như vậy. Đầu đề có chuyện tu là cái sáu chữ Nam thập phương Nam lửa mới nên mô chỉ rõ và vô hình. A nhân quý gồm thân nữa thật. Tích Phật hành cái tiếng nghĩa. Duy giữa bền ba báo linh tinh khí thật. Không có thể hoàn trí tinh khí thật. Tinh khí kết tụ tâm nên mới định. Khí tinh tụ tâm nên mới định. Để sơ hộ. Phật hay thân thì nó là người. Tôi mình biết chuyện mình là đủ rồi. Không có biết chuyện người khác. Cho nên trong chùa ta cũng vậy. Cấm không được thị phi. Nhưng mà không thị phi thì tôi phải có đường lối. Không có đường lối. Thì tôi nghe bực bội rồi cũng phải thị phi một hay không. Một cái phương pháp này nó không có. Mình biết chuyện mình không. Đêm nay mình tu thiền thế nào, đêm khuya mình tu thiền cảm giác chiếu sáng trong học mình, thấy rõ sự sai lầm của mình, ăn năn hối cải, giúp cho cái tiếng thiền viện được tốt, lần lần tiến trở về với thanh tịnh, thì lúc đó mình mới dũng mãnh về trời được, dứt khoát cái nghiệp, khai thông nó mà dứt khoát, ai là không có nghiệp, thế xác người nào cũng có nghiệp, ngồi cứ nghĩ đông nghĩ tay là nghiệp rồi. Bây giờ mình khai thông nó, không còn nghiệp ngồi nhập định là không có nghĩ một cái chuyện gì hết. Thì mình mới rời bỏ cái trò này. Còn không nó cứ lẫn quẩn ở thế gian, khổ, tiền, tài, danh vọng. Rồi đâm ra một thời gian, nó chú ý tôi, giờ tôi tu tôi không thấy gì. Tôi chạy qua cái đạo khác, nó chạy biết bao nhiêu con người đâu có sống được mấy lần 60 năm đâu. Một lần đi chắc là mất 60 năm, nó sẽ ra bệnh hoạn. Cứu được khi mà bệnh hoạn yếu rồi, thần kinh khối óc mình yếu rồi, thần hồn yếu rồi, chỉ yếu, lúc chết thì chỉ yếu ra. Thì không có Phật nào rước, có con quỷ rước thì thật. Tôi khỏi thấp mà.
Xin thầy cho biết ý kiến của thầy về việc lập vô vi lên. Vậy này sẽ phải tiến hành như thế nào? Để tôi đạt được kết quả tốt. Thầy đã có dự định chọn lựa được địa điểm nào thích hợp chưa, ở trong nước hay ngoài nước?
Lập vô vi lên là nghĩa đã có chương trình từ lâu. Đây là vô vi lên là chương trình của anh Nguyễn Phương Yên đề nghị và ước mong, vì anh đã tu học bao nhiêu năm muốn có một nơi như vậy đó để cho mọi người có cơ hội tu học. Tụ hợp như khi hát vô vi lên nằm ở đâu? Nằm ở trong các bạn học. Nếu các bạn chỉ tu thì thường để sự chuyển một năm sau. Thì vô vi lên là rất suy nghĩ trong tâm của các bạn, chứ không phải chọn một người thế. Cố gắng tụ hợp rồi sau này sẽ hay.
Nhân dịp trở lên đây được tấm lòng thành cầu đạo của các bạn ở đây, cũng như trước kia tôi vào trong con đường tu học. Tại sao tôi phải tu? Vì tôi cũng là một người tại thế như các bạn. Chúng ta phải đua đòi, chúng ta phải tranh đấu, chúng ta phải sống trong thực tế, để tìm sự sống trong lễ sống. Nhưng càng ngày càng lắng áp trong tự quy định của định luật sanh lão bệnh tử và khổ. Mỗi ngày nó càng gia tăng và làm cho chúng ta cảm thấy rằng tài năng sẵn có của chúng ta càng ngày càng eo hẹp và giới hạn, không có tiến triển nổi. Rồi đâm ra tự cảm lấy thấy ta là bơ vơ tại thế. Ta đến đây thì là rồi ta sẽ về đâu. Không có đường lối nào xứng đáng mà để cho chúng ta giữ cuộc tại thế gian. Cho nên lúc đó các ngăn án cuộc đời rồi bước vào con đường truy tầm chân lý. Chân lý là gì? Sự thật ở đâu? Tại sao có tội? Rồi tôi sẽ về đâu? Vì tôi sống trong cái cảnh tham sân quý tử, tham sống sợ chết, đòi đủ thứ nhưng mà giải quyết không được. Bệnh nay tâm bệnh đau khổ, triền miên lôi cuốn, từ thức thắc mắc này đến thắc mắc kia, thắc mắc nọ, cả một cuộc đời dành dụng, rốt cuộc cũng chẳng ra. Ngày nay chúng ta được tương ngộ trong căn nhà eo hẹp, đầy tình thương với sự mến cảm của hành giả tu học và những người con yêu kỳ, và đến đây đi nghiên cứu, tìm hiểu cái gì là chân lý, cái gì là tu học, cái gì là đường lối tự thoát. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được tương ngộ, và trong cái giây phút thiên nhiên này chúng ta lại nghiên cứu. Mỗi người chúng ta đã giữ cuộc tại thế, đồng học thi và đồng nguyện tự tiến từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ, thì mọi người đã gia công và đã học hỏi trong môi trường tiến hóa và đã đóng góp những bài học tại thế gian trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Cảnh làm mẹ, cảnh làm cha, cảnh làm chồng, cảnh làm vợ đều là bài học. Nếu mọi người thanh tịnh một chút, thấy chúng ta đã và đang tu, chứ không phải chưa tu. Và mang sắc thân tứ đại, nước lửa gió đông kết hợp thể xác của con người rất tinh vi, chứ không phải là vô thường. Chúng ta có khoa học trong khối óc, chúng ta có tâm linh tiến triển tới vô cùng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta dùng thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để hít thở ngay trong giờ phút này. Mọi người nên sống tâm thức bình đẳng, thương yêu, hít vô và thở ra. Ai cũng muốn có sự thanh nhẹ, không có một người nào muốn bị chặn đứng sự thanh nhẹ sẵn có. Đó là sự công bằng của thượng đế, của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta. Dồn lại thể xác hiện hữu, chúng ta có thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên tinh vi, có tâm linh, có sự cử động, có quần áo đang mặc đây là do sự thông minh của loài người đã đóng góp. Ta có cái áo lạnh, có cái khẩu hiệu đoàn kết hàng ngày mang trước ngực, nhưng mà tâm chúng ta bị bấn loạn và quên khẩu hiệu đoàn kết. Chờ đến lúc đau khổ chúng ta mới thổn thức và muốn đòi hỏi trách móc lấy mình, tại sao chúng ta không đoàn kết trong lúc đó. Nhưng mà ngày nay chúng ta mong mỏi được có sự đoàn kết, để chúng ta đã ý thức được sự giá trị của sự đoàn kết và sự quân bình trong tâm của chúng ta. Mỗi người cũng muốn có sự thanh nhẹ, muốn có sự quân bình, muốn có sự sáng suốt. Chúng ta tìm một lối thoát cho chúng ta. Thế xác này có hồn, có vía làm chủ của thế xác, chứ không phải là người ở bên ngoài làm chủ được. Không có tình thế ở bên ngoài làm chủ được. Cho nên số cuộc cuối cùng, qua cơn đau khổ, qua cơn hạch hỏi, qua cơn thổn thức xa quê hương, ngày nay chúng ta mới thấy rõ khả năng của loài người có, khả năng chính chúng ta có. Ta rời khỏi gia đình, rời khỏi quê hương, sống một mình thổn thức những ngày nay, rồi lần lượt mới tìm ra sự sống trong lễ sống.
là trong ý thức hòa đồng, tương giao, tương cảm, bằng lòng hạ mình, dập tự ái học hỏi, thì chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Chính ta đã có, mọi người đã có, và chúng ta đã tu nhiều kiếp, không phải một kiếp. Ngày nay chúng ta mới có sự thông minh, chúng ta chấp nhận trong hoàn cảnh làm mẹ, học chỉ nhận, làm chồng, học chỉ nhận, làm cha, học chỉ nhận, làm con cũng phải học chỉ nhận, để bước vào môi trường xã hội và ứng trong sự sống của lễ sống. Cho nên mọi người chỉ đồng học có một chữ mà thôi. Nếu các bạn ra đây không có chỉ nhận, không bao giờ tiến triển nổi. Không có chỉ nhận, không bao giờ qua đâu. Cũng có chỉ nhận, không bao giờ bước vô môi trường tu học. Đó, chúng ta thấy rồi. Chúng ta chỉ học có một chút thôi. Mình nghe được một chút thôi. Rồi chúng ta đi vào trong cái hành trình cấm cao ngã mạn, tưởng ta là hay, chúng ta là giỏi, tưởng ta là sáng suốt, không cần ông trời và đâm lại các ông trời. Đã quên cả sự siêu nhiên sẵn có của chúng ta, thể xác của chúng ta không phải dễ cấu trúc, dễ đạt thành. Từ siêu nhiên mà có. Không có ai muốn nắng ta thì có quyền nắng chúng ta ra được, cho nên mỗi người có tấm tình khác. Còn ý thức khác, còn trình độ khác nhau, trình độ không mua không bán. Cha con vợ chồng đều khác trong chương trình đi qua sẵn con của nó, theo sở thích sẵn con của chúng. Cho nên ở môi trường nào, chúng ta cũng sống động học hỏi và tiến qua. Có cõi dương gian, có cõi âm phủ. Có dương gian, có âm phủ thì phải có thiên đàng. Ba giới cũng là đồng học hỏi để tiến qua mà thôi. Cho nên khi chúng ta ý thức được, tâm chúng ta an, chúng ta cảm thấy rằng chính ta là một người phải tự gánh vác và bằng lòng gánh vác sửa chữa mới lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình. Đạo trong tâm chẳng có đạo ngoài đường, cũng đạo bỏ tiền mua được đạo, không có gì đó. Cho nên tôi cũng qua trong cơn thổn thức đau khổ của một kiếp con người để tìm ra phương pháp để lập lại trật tự quân bình sẵn có của chính tôi và ảnh hưởng những người muốn tự giải tỏa cái sự ô trực bóng loạn của tâm hồn lẫn thể xác thì đến nghiên cứu được chuyện đó. Và chúng ta trao đổi trong một thức bình đẳng học hỏi và càng truy tầm rõ rệt hơn nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính mình, mới thấy rằng cái giá trị đời đời của sự cấu trúc siêu nhiên là thể xác và tâm hồn của con người dựng cuộc thi cả cả không vũ trụ, chứ không phải là chúng ta sống trong mấy chục năm đây rồi thôi. Vì chúng ta sẽ liên tục học hỏi nữa, cho nên sự cầu tiến của mọi người dù không tu đi nữa, không hành cái pháp mà của chúng tôi đã và đang hành, nhưng mà vẫn là người tu. Nếu các bạn không chịu tu thì các bạn không có thể nào có sự sống hiện tại. Tu là chúng ta học nhận, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải đổi cái phần sáng suốt của chính chúng ta mới có chính cùng mà nào. Đó là chỉ nhận trong môi trường tiên hoạt. Cho nên mọi người chúng ta có cơ hội học hỏi. Còn muốn đi sâu vào con đường tu học thì ở trong thực hành mới tìm ra sự sáng suốt. Nếu ngoài sự thực hành và cầu xin thì chỉ làm hoang mang tâm thức của chính chúng ta mà không có kết quả. Cho nên trong cái cảnh đời có kích động và phản động, cho nên chúng ta mới có cơ hội học hỏi. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi sống ngay đời lãnh đạo. Mỗi người có gia đình để chấp nhận, trách nhiệm tất cả những hoàn cảnh để tu học và khai triển tâm linh cho chính mình. Trong thực hành chứ không phải nói lý thuyết xuôi. Cho nên nhiều bạn đã cảm mến và thấy rằng sự dày công tu học của chính tôi và nghiên cứu và chính họ đã thực hành như tôi đã và đang hành. Lúc đó thì họ đã gặp hai một phần. Cảm ơn đó là siêu nhiên, đó là một thành pháp chính trong họ có. Cho nên mọi người ta đồng hành đồng tiến trong sự bình đẳng giao cảm học hỏi, chứ không phải có sự cách biệt người này lớn kẻ kia nhỏ. Chúng tôi không có điều đó. Chúng tôi pháp vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là trong mọi người đều có sự sống động đó. Cho nên hôm nay tôi đến đây diện kiến các bạn, mong rằng kẻ mới muốn đến nghiên cứu và người đã tu học có những gì thắc mắc, xin nghiên cứu với tôi và tôi sẵn sàng học hỏi và phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của chính tôi. Bạn nào có gì thắc mắc, xin hỏi.
Khi chúng ta giáng lâm xuống là trần trược, không vô tư, mang cái ốc vô tư, không có ai. Mà bây giờ chúng ta lớn lên, chúng ta phải thực thi từ 1 tới 9, chi tiết của đời. Ôm những chuyện là lớn ra, rồi dục, rồi ác, rồi nữ chuyện phải giải ra. Giải chính con số này ra, nó mới trở lại không, mà cái không nó không lớn. Không đó là không dũng mãnh, không thực tập, không trung thực hành. Chứ không cái không, cái không giả tạo không có, không thật. Thì cái không lớn, cái nhỏ ở trên và dưới không lớn, số tạo. Hai không. Người nào cũng hai không. Mà không có giải tỏa được một cái chính á, chạy về không liền á, là lý luận. Cặp rồi. Nó hai không, đến cũng không, đi về cũng không. Phải làm sao nó trở lại không? Làm sao cho nó trở lại không? Bạn làm chi mình là không? Một tới chín, rồi nó mới ra tới chín mười, nó không. Nó mới trở về không? Cái chi tiết, cũng như anh ở đời, anh phải có chi tiết con số đó. À, con số, chín tầng, cái gì cũng ba hết á. Ba này, ba kia, ba nọ, nó phải thật. Rồi bây giờ khi mà anh hiểu được cái luật hay không mà anh làm chứ mình nó đúng rồi, anh ăn cái không chứ đâu ăn có. Nó trời ơi tầm sao tôi ăn cơm mà ông lại tôi ăn không, ăn không. Anh ăn không, chúng nó ăn mấy ỉa ra, không có. Phải không, uống nước cũng phải trả lại, ăn bánh cũng phải trả lại, không. Thế chứ, có chỗ nào, cái tư tưởng anh đâu có nghĩ bây giờ, nghĩ hơn, nghĩ thua đâu, tư tưởng anh không mà. Có, nhưng mà cái tư tưởng không. Mà xuống là trần trùa, không. Xuống thế gian là trần trùa, mà tư tưởng mình không có giới động. Khi mà vô rồi cái là nó dán rất mạnh. Đời rồi chỉ biết thấp thôi, không có nghĩ gì hết. Nhập vô một cái như là không bằng lòng, không phải bằng lòng, mà vô đó. Không làm nó không có suy tư gì hết, con mắt. Con mắt đứa con nít khác, mà giờ con mắt của mình khác. Mắt mình không có tâm mà mắt nít. Mà ai thấy cũng hôn thương. Nó có từ qua. Rồi bây giờ mình giấy động rồi nó không có từ qua. Mà nó dồn mình ra sợ. Làm từ. Bây giờ mình lập nó lại. Mình lập nó lại. Mình lấy một giáp. Mình sống trong một giáp. 12 tiếng rồi lên để ra 24 tiếng. Một giáp ở thế gian. Bây giờ mình lập cái một giáp nó trở lại thật. Đó, rồi mình mới cảm thức được cái giá trị của không. Hồi mình giáng lâm, cái có là nói gì, người khác dồn mình có, cái tư tưởng mình không có biết nghĩ cái gì ở thế gian hết. Rồi cái màu sắc mình còn không biết mà. Đúng không? Nít mà mới ra đời đem mặt trời chiếu mắt lé vậy thôi. Nó có biết cái màu gì đâu. Phải không? Khi nó đến là cái không nhỏ. Rồi sau này nó gánh. Nó gánh nặng trở về không trong cái dũng chí xây dựng và thánh pháp. Đó là ý chí của Thượng Đế. Anh nghĩ là bây giờ anh có vợ, có con, có gia đình, có xã hội. Qua biết bao nhiêu thử thách. Mà khi mà anh tu rồi anh trở về cái không anh có giá trị. Không trong sáng suốt. Không có khờ ảo gì trong lúc anh xin giáo anh. Bởi vì cái luật nó phải trở về không. Đâu phải chấp không? Anh hiểu không? Từ cái không đó nó mới đạt tới cái thanh nhẹ mới kêu mình về trời. Còn anh nói, còn chấp cái không là động. Hỏi cho bây giờ anh không chấp cái không, anh lấy gì anh đi? Anh phải hiểu cái lý nhé. Anh nói trong kinh nói nha là mình còn chấp cái không. Chấp ra. Nó phải từ cái không, nó mới đi cái chỗ siêu thức. Siêu thức là hết rồi, không còn không nữa. Ủa anh không bước qua không á, anh không có tu tài nhảy vô đại học là chắc lắc rồi. Nếu cho đó không? phải có tu tài trước nhảy đại học sau. Phải bước vô giai đoạn đó là vũ trụ, luật của vũ trụ, hay không là luật của vũ trụ. Mà mình chưa biết, mình tu mà mình chưa biết cái luật của vũ trụ, mình như tôi đi về Niết Bàn chặt hết rồi. Tôi phải qua cái vũ trụ này, tôi phải quán thông cái vũ trụ này. Tôi mới vô Niết Bàn. Mà thật sự là, chẳng phải lý luật. Phải đi cho mới chắc, bắt buộc phải đi, mới hiểu được cái luật của vũ trụ. Một cái anh nói, ôi giờ tôi đọc kinh rồi tôi không có chắc cái gì hết, chặt lắm á. Khùng rồi á. Không phải vậy, tôi phải quán thông chứ tôi mới chắc. Và tôi phải sống trong đó.
Cho nên phải khó.
Tôi như mấy bà mà ra đời, cô gái lên tay coi, ôi giờ tay này giàu sang bệnh phủ của nghe. Nghe không?
Nghe mừng lắm.
Nghe không? Nghe phủ của nghe sao lắm, tay này vàng thân nè. Lớn lên mệnh phụ phu nhân rồi ẩm con hốc kích cho làm gì? Phải hốc kích mới biết luật trời. Không hốc kích không biết luật trời. Giỏi gì giỏi mà không biết luật trời. Mất cái chỗ đó. Một người tu người ta xá thân cầu đạo. Người ta phải khổ hơn một người mẹ ẩm con. Mệnh phụ là mạng đôi lớn, đôi phụ là mệnh nhỏ. Tôi cách gì đó vậy? Đó. Nó ốc vàng vàng mà phân là ông trời đó phải không? Đó phải tâm thương. Quá quá xanh xanh mà phân là ông trời. Cho nên mấy ông Phật ông tu thành đạo hỏi ông trời là gì? Cũng phân như gì? Ông trả lời mà ông trời không bắt. Ông bắt tụ. Ông trời thưa. Mà mày nó biết ta. Khổ biết chúng ta mà suy nghĩ cũng sao. Ông trời. Quá quá xanh xanh mà. Luật đi. Khi mình hiểu được cái luật hay không là mình hiểu cái luật của vũ trụ. Hiểu luật vũ trụ là mình dễ tu hơn. Tâm an dễ tu. Không có cái tâm mê cái này chắc cái kia là không được. Khi mà hiểu luật vũ trụ rồi cái tâm an, khi mình ngồi nó an. Cái thể xác này mình biết rồi. Tôi đang ngồi vũ trụ mà. Đó, tôi mới thực thi cái điển quan thăng hoa đi lên. Tôi mới sống trong điển giới được chứ. Lấy gì tôi sống ở điện giới, cái gì sống ở điện giới phải gom cái thần lực của tôi, cái thanh quan của tôi mới trở về với điện giới được. Nhưng mà cái thanh quan đó là gì? Người phàm không có thấy, nó hòa tan với hư không. Lúc đó không còn chấp cái không, không có cái không mà cũng không có cái có nữa. Lúc đó mới nói được. Chưa có trình độ đó mà nói cái đó là rất là hỏng giờ rồi. Không có tiếng nữa, không tiếng được. Bởi vì nó lật ngược mình ấy. Lộn xộn rồi, không tiến được. Cho mình phải đi từ giai đoạn. À, người ta học lớp nhất, lớp gì, lớp 3, lớp 4, rồi tứ tài, rồi đại học, đàng hoàng. Không sợ sống do. Cho nên ma quỷ nó cục cửa một chút là mình cũng khổ. Mà tu lơ vơ, ma quỷ nó cục cửa một cái là mình hết bài. Mình tu có trật tự thì không có sao. Đó là trật tự của vũ trụ. Làm sao anh bỏ trật tự vũ trụ được? Biết được trật tự vũ trụ là thay sống hạnh phúc được. Từ từ đó đi lên là cấp Phật rồi. Đâu có còn chấp cái không mà cái có gì nữa hết rồi. Tới đó không có nói đó. Siêu thích rồi đâu có nói. Bây giờ tôi độ đời rồi tôi phải nói rõ. Tiền ta mang cái đó. Tôi không nói cái đó. Tôi không nói cái đó mà tôi nói cái gì siêu thích ai nghe đâu. Họ không chấp nhận. Nói cái đó mà họ còn chưa thấy nữa mà. Còn nói siêu thích họ làm đời đây. Anh phải quán thông từ giai đoạn một. Cho nên ở trên đời này chỉ có cái pháp như mình và pháp luân thường chuyển của vô vi. Nó có thể giúp cho anh thay màu và quan tâm màu. Anh làm đúng thì được. Khi mà anh làm được như mình mà thông suốt rồi đó, tự nhiên cái gì mà anh ngồi đó anh nghi là nó có rồi. Nó đến với anh là anh phải biết rồi. Nó phải biết liền. Không có trì trệ được. Mà nếu anh trì trệ thì nó qua liền. Là khi anh nói, sao bữa nay tôi nhớ cái bang quá. Rồi anh gọi ra nó đúng vậy. Tôi muốn gặp anh. Mình phải làm liền mà để trễ, mà suy nghĩ là nó gặp hàng. Nó có cái hay của vô vi ở chỗ đó. Hồi nào giờ không biết làm thầy tướng, không biết này kia nào, mà tới đó mình làm được. Mình hiểu được. Mình nói được. Mình cảm thông được. Là nhờ cái thực hành. Tự nhiên không cần phải học. Mà chỉ làm đúng pháp, chỉ làm vậy á, làm đúng, cái chiêu mình cho đúng, cái pháp luân thường chuyển cho đúng.
thấy rõ.
Anh đừng có ngồi để tưởng tượng cái chuyện chưa đến. Chuyện của anh ta mà anh làm gì? Chuyện của anh giải quyết gì không? Cũng không có. Cái động đó nghe anh thấy anh giận vợ anh, còn chập anh nói, thôi tôi tha thứ. Là nó phải tha thứ. Nó nhanh lắm. Nó không có trì trệ đâu. Khi mà nó trở về trật tự rồi rất nhanh. Cũng như anh thấy computer không? Thấy không? Nếu mà anh đánh máy mà đánh, anh đánh vô trong computer mà đánh mất trật tự thì nó dần ra. Nó không có vô đâu. Trật tự đó là luật của trời đã lập rồi. Mà anh lập lại trật tự mà cái gì mà nó đánh vô anh là anh biết rồi. Không có chạy đâu hết. Cái không. Cái không là hòa với bên trên mới không. Hòa với bên trên. Thì cho nên tôi nói cái trung tâm bộ đầu của anh nó trụ rồi. Nó hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mà anh cảm thấy cái không. Anh thấy cái luật trời. Rồi từ cái chuyện gì mà xảy ra, anh phải lấy cái không là anh giải quyết nó rồi. Và cái sáng suốt của vũ trụ. Và lúc anh trị bệnh cũng vậy nữa. Không có nào giờ không muốn làm bác sĩ. Nhưng mà thấy thằng nó bệnh quá. Anh nghĩ là nó đau đầu hay là nó đau lưng. Nó đau đầu. Nhưng mà anh gom cái thằng lực của cả càn khôn vũ trụ. Anh để lần lần từ đầu với lưng của nó anh để vô. Tất cả tinh thần của anh đem tất cả cái năng lực của vũ trụ của anh chuyển cho nó. Rồi thì anh để lấy ra, anh chuyển vô nó, lấy ra anh chuyển vô nó, đem hết cái thằng lực của anh vô. Rồi anh lấy nước muối ngâm cho thầy. Thì cái thược của đó thường nó vô thầy ha. Thược nó ra bằng cái nước, thì nước muối hay nước lạnh cũng được. Nước muối là tốt hơn. Nắm cái chìa khóa, nắm được chìa khóa rồi. Cái đó là kỷ niệm gì đó. Xin xưa đó. Là người đời hay bị con ma lừa biến, niệm chút rồi nó bỏ, nó dốc có thể mấy tiếng một hồ. Mà niệm Phật thân niệm như tôi bây giờ nói chuyện mà tôi vẫn niệm. Tôi quen rồi, tôi quen mấy chục năm rồi, tôi nhìn vậy cho tôi vẫn niệm Phật. Tôi thấy cái đầu xa, nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật đều cho các bạn một mặt tôi nói chuyện này, tôi làm việc cho mọi người. Mọi người được hưởng cái khoảnh khắc. Ngày kia đó. Cho nên cái pháp xoay hồn, pháp luân thiền định này, cả càng không vũ trụ, ông nào làm sinh xuống sinh ông cha trợ cũng nhìn nhận cái pháp này lại. Nhìn nhận cái pháp này lại. Cho phép phổ biến pháp này. Cũng như bây giờ. Tôi ngồi cây này, tôi biết cây này nó trên rừng núi. Nhưng mà chốt một cái tôi biết nó ở rừng nào. Họ đến sống cách sao. Sao bây giờ nó xuống đây. Nó thọ cái việc gì. Mà nó chịu đựng bao lâu rồi nó sẽ bị tiêu hủy nó mới được giết ra. Nó có luật hả? Có luật hết á. Cái ly nó cũng có luật sống bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi nó về. Cho nên cái tình đời bạn bè sức mẻ là chuyện thường. Nay vui mai buồn là chuyện thường. Nhưng mà đừng có nghe người ta nói mà mình giận họ, mình phải tới gặp thì hai luồng điển nó trao đổi nó và bạn bè đừng có nên bỏ mắt. Nó chửi mình cũng được, mình tới thì mình chơi thét rồi nó thương mà. Vì cái sự hàn gắn là sự cao quý, mà sự che lẻ là cái ma quỷ vô tận. Sự hàn gắn quy tụ đó là cao quý. Đừng có thị phi mà bắt nói bậy bạ kêu ta xé lẻ người này giận người kia, cái đó là tai hại. Ma quỷ, trình độ ma quỷ. Và thức tâm rồi, cái kia là cái luật của vũ trụ là có hình thức. Anh thấy cái luật của vũ trụ không? Cái luật vũ trụ bây giờ có mưa ha? Có nắng không? Anh thấy cái hình thức đó không? Đó là cái power, cái sức mạnh đó. Bây giờ anh biết cái hai không là anh biết cái luật của vũ trụ. À, còn cái hình tướng là cái hình tướng của như bây giờ anh gánh vác là làm cha là khổ. Mà càng ngày càng khổ rồi anh quán không được, không quán, không vững, không tha thứ và thương yêu của anh mạnh lắm. Con anh nó mới giết được, vợ anh nó mới giết được. Anh giàu lòng tha thứ thương yêu thì tự nhiên nó về không.
Còn trường hợp thầy khi mà cái xác, cái hôn của xác trước đi, rồi con thầy xuống. Thì phải có sự thỏa thuận
bên trên chỉ định.
Mà người kia là tự ý muốn đi hả thưa thầy?
Đi đúng kia. Cái hồn kia ở cái cục nia nè. chấm dứt rồi, cái này với con phi nghe này mà. Tao đã năm 33 tuổi là... nó hết rồi, việc mà.
Vợ con này kia kia nọ để nó ăn năn hối cải, hạch cái tội nó. Thế thì giờ hạch tội rồi. Còn ở thế gian này cũng đang hạch tội mà không thấy chứ.
Tại sao không thấy?
Tại vì con mê trần. Có rõ ràng ấy, tại sao đứa này nó làm con tôi nè, đứa kia làm con nè, đứa kia làm chồng nè. Tại sao người này thích làm bạn tôi, người kia không thích làm bạn, nó có công chuyện hết, câu chuyện của nó.
Mà mình không thấy rõ.
Là không thấy rõ.
Người ấy địa ngục, mà ta thấy rõ.
Còn người địa ngục là ta tới khi phút chót rồi, ăn năn hối cải rồi, nhìn tất cả tội lỗi của nó. Nó mới thấy cái chuyện quá trình ta làm sai. Còn cái người tu ở đây rồi sẽ thấy quá trình mình làm sai. Điền kiếp làm sai. Những người không tu nằm ngủ đâu có thấy này kia cái nào. Bây giờ mình thấy này kia thế nào là thấy chuyện hồi xưa. Ôn lại thấy chuyện hồi xưa của mình từ đâu tới đâu.